Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Song thân. Thật ra thì chẳng nghĩ rằng không phải chỉ có tháng 7 hay là rằm tháng 7 mà tất cả mỗi ngày chúng ta đều biến thành rằm tháng 7 để mà chúng ta sống, để mà phụng dưỡng báo hiếu cho mẹ cha. Thì có nhiều vị khi mà tới chùa tụng kinh Vu Lan, tụng nguyên cả tháng cảm thấy mệt. Cứ nói rằng tụng gì mà ngày nào cũng tụng cái quyển kinh, tụng rất là thuộc lòng luôn. Khi thì chẳng hỏi vậy chứ anh có hiểu hết cái ý nghĩa của kinh Vu Lan hay không, cái công đức của trì tụng kinh Vu Lan như thế nào không, thì họ không nói được. Họ nói không được. Thì không biết ở trong đầu tràng này có vị nào có giống vậy không? Bây giờ thì chẳng hỏi vậy chứ quý vị tụng kinh Vu Lan ý nghĩa như thế nào, hay là công đức của việc trì tụng kinh Vu Lan ra sao, ai nói được không? Thấy chưa, im re. Tức là giống trường hợp kia rồi. Như vậy thì để làm sáng tỏ cái vấn đề này, thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau qua một bài pháp thoại ngắn. Đó là ý nghĩa cũng như là công đức trì tụng kinh Vu Lan. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tụng là tụng một quyển kinh Vu Lan, nó có hai phần đúng không? Phần đầu là kinh Vu Lan Bồ, phần thứ hai là kinh báo đáp công ơn cha mẹ. Thì trước hết chúng ta nói về cái phần kinh Vu Lan Bồ trước. Ai còn nhớ cái chữ mà ý nghĩa của là Vu Lan là gì không? Có nghĩa là giải đạo huyền. Vậy thì ai dịch ra tiếng Việt là giải đạo huyền nghĩa là gì không? Giải đạo huyền. Bộ nào giờ chưa có nghe hả? Giải đạo huyền có nghĩa là giải cứu người bị treo ngược. Giải là giải thoát, giải phóng. Đảo là treo ngược, lộn ngược lại, đảo lộn mắt. Vu Lan Bồ nghĩa là giải đạo huyền, nghĩa là cứu người bị treo ngược. Ai bị treo ngược quý vị? Chắc chắn là những người đang bị đọa dưới địa ngục, đọa trong ngạ quỷ, phải không? Chứ không phải chỉ riêng bà Thanh Đề không? Nhưng mà lấy cái kỳ khởi điểm bà Thanh Đề để thuyết kinh Vu Lan làm duyên khởi. Thì chúng ta biết rằng Ngài Mục Kiền Liên sau khi Ngài xuất gia với Phật, chỉ trong 7 ngày thôi mà Ngài chứng được quả A-la-hán, thật là hy hữu, thần thông đệ nhất. Tại sao trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật mà riêng Ngài Mục Kiền Liên được tôn là thần thông đệ nhất, trong khi các vị kia cũng chứng lục thông cũng như Ngài? Nó có cái nguyên do quý vị. Thứ nhất đó là Đức Phật luôn luôn khuyến khích Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông mà hóa độ chúng sinh. Ngài dùng thần thông một cách điều luyện, gọi là nhuần nhuyễn. Có thể nói là cái duyên của Ngài là dùng thần thông để hóa độ chúng sinh. Cái này nó có liên quan đến một cái kiếp quá khứ, là trong thời quá khứ, lúc Mục Kiền Liên còn là một người nông dân nghèo, thì trong thời gian đó ở trên ngọn núi có một vị tu chứng quả vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật có nghĩa là lúc đó thời đó chưa có Đức Phật ra đời, nhưng mà Ngài quán sát, quán chiếu cái thế gian vô thường, cái sự thay đổi của thế gian đó, Ngài tự tôn tự chứng làm thầy của trời người, thoát khỏi luân hồi sanh tử, gọi là Bích Chi Phật, gọi là Trọc Giác Phật. Thì mà cái vị này có một cái hành nguyện rất lạ, là 7 ngày mới xuống núi để đi khất thực một lần. Mà thêm một cái lạ nữa là Ngài chỉ khất thực đúng 7 ngôi nhà thôi, tức là ngôi nhà đầu tiên đi tới ngôi nhà thứ 7, có hay không có Ngài đều quay về, không đi tới ngôi nhà thứ 8. Và nếu như mà trong ngày đó, trong 7 ngày đi một lần khất thực đó mà không ai cho, không ai cúng dường, Ngài chấp nhận đói Ngài đi về để tiếp tục chờ 7 ngày sau Ngài mới xuống núi. Thì không hiểu vì sao xui cho Ngài quá, tới cái làng khất thực đó Ngài đi xuống, đi 7 nhà không ai cúng dường, vì lúc đó bà con quá nghèo quá. Thì Ngài mới đi về. Thì từ xa cái vị nông dân nghèo này đang đi cày, thì tới giờ cơm trưa đang dở cơm ra chuẩn bị ăn, thì cái người nông dân này thấy từ xa có một vị tăng tướng mạo rất là oai vệ, trang nghiêm đi tới, mà nhìn có vẻ hơi đói. Thì vị đông danh này mới đứng dậy thưa hỏi, thì vị bất chí Phật này mới kể rõ sự tình. Kể rõ đầu đuôi như vậy thì người đông danh này mới suy nghĩ, tội nghiệp cho vị tăng này quá, 7 ngày đã nhịn đói rồi, bây giờ mà về tới không phải đợi 7 ngày sau nữa đi xuống cất thực, tức là phải tổng cộng nhịn hết 14 ngày, như vậy thì chắc chắn rằng người này sẽ đói có khi chết không biết chừng. Người đông danh thì không biết cái vị này là chứng quả của chư Phật, cho nên ngài mới khởi cái tâm lành, ngài mới thưa với vị bất chi Phật đó rằng, con nếu như ngài không chê thì con xin thành tâm cúng dường cái bữa ăn cơm trưa này của con, bữa ăn cơm trưa đạm bạc thô sơ thôi. Thì vị bất chi Phật này quán chiếu thế là nhân duyên đã chín mùi rồi, cho nên ngài hoan hỷ, ngài nhận và ngài thọ nhận bữa cơm. Bữa trưa đó khi mà ăn xong thì lập tức cái vị tăng này mới hiển lộng thần quang, mới thể hiện thần thông 18 thần biến, đó là bay lên trời, trên thân trên thì tuôn ra lửa, thân dưới thì tuôn ra nước, tất cả hư không. Rồi ngài thu thân nhỏ lại không còn thấy gì nữa, rồi ngài đi xuyên qua đất, rồi ngài đi xuyên qua nước, tức là ngài dùng biến hóa. Cái vị nông dân này thấy phát khởi niềm tin, thì khi thấy cái vị bất chi tộc giác Phật này biến hóa như vậy thì vị này thấy hy hữu quá, mới đứng dậy chắp tay phát nguyện trước vị tộc giác Phật rằng, con nguyện đời sau khi mà con xuất gia với Phật, nguyện cho con đắc thánh quả và con được phép thần thông như vị tăng này. Thì nhờ cái công đức cúng dường cho vị bất chi Phật một bữa ăn trưa đó, với lại cộng với cái lời phát thệ nguyện như vậy, tới cái thời của Đức Phật Thích Ca thì vị đó là xuất gia với danh hiệu là Bột Kiền Liên, và cũng vì nhân duyên vậy mà ngài được tôn xưng là thần thông đệ nhất. Quý vị nắm rõ chưa? Thì lúc đó ngài đã chứng quả rồi. Thì trong kinh Vu Lan nó rõ rồi đúng không? Ngài dùng thiên nhãn để mà nhìn xem các cõi, để xem mẹ cha ngài thác sinh ở cõi nào. Thì trong kinh Vu Lan này không có nói, nhưng mà có một quyển kinh khác có nói rằng ngài dùng thiên nhãn, ngài thấy cha của ngài được sinh lên cõi trời, và mẹ của ngài thì bị đọa trong địa ngục, mà đọa làm loài quỷ đói, tức là ngạ quỷ đó. Mà cái loài ngạ quỷ này nó nhiều loại lắm nha quý vị. Có loại á thì cái bụng nó to như là cái trống, cái cổ nó nhỏ như là cái kim, cho nên ăn uống không được gì hết. Mà loại này khi nó nhìn nước nó khác lắm, nó hốt nước nó uống thì nước biến thành lửa, biến thành lửa không uống được, ăn cũng vậy. Còn có loại ngạ quỷ là làm kim mông ăn những cái chất phân của mình thải ra đó, đờm dạo của mình thải ra ta ăn, cái nghiệp nó làm như vậy. Nhưng mà cũng có loài quỷ nó có phước, cho nên nó giàu có, nó được người ta cứu dường thì nó không có bị đói, nó không có bị đói khổ như vậy. Thì cái loài thì bà Thanh Đề này bắt đọa ngay vào cái loài ngạ quỷ, đó là bụng to như cái trống mà cổ nhỏ như cái cây kim. Vì sao quý vị? Vì bà tham lam quá, cái tâm của bà keo kiệt bổn xỉn quá, bà không biết bố thí cúng dường. Thực ra cái nguyên nhân này là nó có cái nguyên nhân tại sao bà bị đọa trong địa ngục. Vì lúc sinh tiền đó, ngài lúc mà Bột Kiền Liên chưa có đi xuất gia, ngài ở nhà tên là La Bóc, ngài đi buôn. Thì ngày trước khi đi buôn á, thì ngài dặn mẹ ở nhà cúng dường trai tăng. Thì bà này bà keo kiệt lắm, bà kêu cúng dường chỉ cho mấy ông đó có phước đức gì đâu mà rồi tốn kém nữa. Thế là bà lại có ngược lại, bà còn muốn hại các vị tăng nữa, cho nên á bà mới âm mưu nha, giết chó lấy cái làm như bánh bao để mời chư tăng tới. Nhưng mà trong chùa có vị hòa thượng này trụ trì là Tu Đắc Đạo biết được, cho nên ngài mới làm sẵn những cái bánh bao chay nhét vô túi áo á, tới đó ăn. Nhưng mà rồi lừa xong cái đổi lấy cái bánh bao mặn bỏ vô túi áo, lấy cái bánh bao chay lấy ra ăn. Bà tưởng là hại được các vị này rồi. Rồi khi mà lúc các vị ăn xong đi về thì các vị quăng những cái bánh đó xuống dưới đất á, thì trong truyền thuyết ghi lại là những cái bánh đó nó biến thành hành, cái củ hành á, cho nên bây giờ Đức Phật cấm mình không cho anh người tu ăn hành là vậy đó. Vì có đúng hay không á, là trụ truyền thế như vậy. Mà quý vị biết thêm một cái nhân duyên nữa, vì sao bà lại thù các vị tăng như vậy? Quý vị biết không? Có một cái nhân duyên quá khứ nữa, nó liên quan chằng chịt như vậy. Đó là trong thời quá khứ nữa, có hai vợ chồng nghèo mà rất là tín tâm lắm, tức là tin sâu vào Tam Bảo. Thì hai vợ chồng này quá nghèo, nghe người ta nói rằng cúng dường cho chùa, cho tăng thì có phước báo, sẽ giải thoát được cái nghèo khổ. Cho nên hai vợ chồng mới dành dụm được một đi mót lúa chứ. Đi mót lúa cả ngày trời vậy đó, mới mót được một chén lúa thôi nha. Thế là hai vợ chồng thức từ tối tới sáng để mà lột từng hột lúa ra, lột để lấy những cái hột gạo trắng ngần, chứ không phải bây giờ đâu bỏ giả giả hoặc xay cái là xong. Họ cung kính cho họ ngồi, họ lột từng sợi lột mà 10 ngón tay vướng máu luôn vậy đó. Thì được khoảng chừng nửa chén gạo. Thì hôm sau họ lên chùa họ cúng, thì trong chùa cũng có vị tăng này có được thần thông, nghe biết được cái tấm lòng của hai vợ chồng già nghèo này. Cho nên mà bữa đó là ngài lại có công việc phải đi xa, cho nên ngài dặn là hai chú tiểu mới xuất gia đó, dặn rằng hôm nay có hai bậc quý nhân, có hai vị Bồ Tát tới đây để cúng dường, hai con phải ra đón tiếp cho đàng hoàng nhau. Thì hai cái chú tiểu này mới xuất gia, thì cái thói đời nó còn ăn nặng lắm, vẫn còn phân biệt nhiều lắm. Thì ngày đó là chú chỉ mãi mê lo đón tiếp những người giàu có sang trọng tới. Còn chú nhìn hoài, chú nghĩ rằng hai cái vị đại quý nhân phải đi xe ngựa lộng lẫy, phải ăn mặc đồ gấm vóc xe xua, hương thơm ngào ngạt chứ. Sau nhìn thì sáng đến trưa thấy có hai vợ chồng nghèo đứng lớn ngớ trước cái cổng chùa cũng không dám vô nữa. Xong cuối cùng trưa mọi người đi về hết trơn rồi, vẫn còn thấy hai vợ chồng người nghèo đó đứng ở trước cổng chùa. Thì hai chú tiểu này mới chạy ra hỏi, ủa ông bà đứng đợi ai? Thì hai vợ chồng hỏi, con á thì vì con không dám vô, con nghèo con không dám vô, mặc cảm mà. Con có nửa chén gạo với tấm lòng của con xin được cúng cho Tam Bảo. Thì hai cái chú tiểu này trề môi ra xì một cái, tưởng gì cúng dường nửa chén gạo ai ăn ai nhịn, vậy mà thấy trưa. Tức là cái thói đời, cái tâm phạm tục của hai chú này quá nặng đó. Thì tự nhiên nghe cái lời nói như vậy, bao nhiêu sự thất vọng nó tràn về trong tâm của hai vợ chồng này. Bà vợ thì quá sân, tức là thành kính bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu, nó biến thành thù hận. Bà mới cầm cái chén gạo bà đập xuống cái nền gạch trước mặt hai chú tiểu đó, trước cái miệng đó, đoan một cái. Rồi bà lấy chân bà cha lấy những hạt gạo, bà mới phát cái nguyện này: từ đây về sau đời đời kiếp kiếp ta thù Tam Bảo, coi như là ta gặp thầy chùa đó là ta chửi nó, ta hại đó, đừng nói chuyện Tam Bảo là kẻ thù của ta. Và vị thầy sau khi đi du tu về, biết được tất cả mọi chuyện, ngài mới thở dài và ngài phát cái nguyện thế này: ta nguyện từ nay về sau, hai vợ chồng đó dù sinh ra ở đâu, ta nguyện sẽ làm con của vị đó để ta độ cho hai vị này, bởi vì hai vị này sau này sẽ bị một cái quả rất là lớn, quả báo rất là lớn vì đã khinh khi Tam Bảo. Thì cái nhân duyên như vậy, thì đời đi kiếp kiếp cái vị hòa thượng đó điều đầu thai làm con của hai người đó. Và cái kiếp mà vào thời của Đức Phật Thích Ca đó, thì vị hòa thượng đó đầu thai làm ngài một Kiền Liên, và hai vợ chồng đó là tức là bà Thanh Đề, thì là cái thời của Đức Phật. Thì chính vì cái lòng sân hận đó, kinh khi Tam Bảo đó, mà bà bị đọa vào địa ngục đó. Và chính vì cái tâm tham lam bỏng sẻn đó mà bà bị đọa làm cái kiếp ngạ quỷ. Quý vị biết khi mà trong kinh nói rất rõ ha, khi mà một Kiền Liên dùng thần thông bưng chén cơm xuống để mà cúng dường cho dân cho mẹ ăn, thì sao bà làm sao? Bà che lại một tay tả che đầy hữu hầu bóc ăn, lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Nếu như bà không che đó thì cơm nó biến thành lửa đâu. Thì vì cái tâm của bà đói quá, bà sợ những lời ngạo nghĩ cái bên dưng, cái tâm tham lam keo két đó nó chiêu cảm ra như vậy đó, thì quá thành lửa là do cái tâm niệm của bà. Lúc bấy giờ ngài Một Kỳ Liên khóc òa lên khóc, và không biết làm sao dùng mọi thần thông cũng không thể nào giúp mẹ anh được, đưa cho lời biến thành lửa, biến thành lửa. Cho nên mà quý vị, hiện nay quý vị biết phim ảnh người ta đóng bộ phim Một Kỳ Liên á, người ta còn quay những cảnh thế này. Bà mẹ Một Kỳ Liên á, thánh đệ thì ngồi lên bàn trong, đầu thì đọc đội chậu máu, đúng không? Nhưng mà trong kinh Vô Lan Mình Tụng ngày hôm nay nó như vậy ha. Nhưng mà phim ảnh thì ta dừng nó như vậy. Thì mà quý vị biết á, cái ngọn lửa địa ngục á, nó nóng như thế nào, thì biết không? Nó không phải như là ngọn lửa thường của mình như vậy đâu. Không phải. Biết nóng như thế nào thì quý vị hãy nghe câu chuyện này. Lúc bây giờ đề bà ta đó bị đọa xuống địa ngục, tức là bị bắt tâm đọa hại Phật đó, đọa xuống địa ngục, đọa sống luôn, mang cái thân thân phàm, mang cái thân mình hạnh đọa thẳng xuống địa ngục luôn. Thì Đức Phật sai xuống á, sai ngài Một Kỳ Liên xuống dưới hỏi thăm sức khỏe. Sau khi xuống rồi thì ngài Một Kỳ Liên mới lấy tay này quẹt một chút vào đó cái địa ngục. Ngài cũng mất thử mà ngài bỏ được quần áo, ngài bay lên cõi trời. Thì lên cõi trời thì vua cõi trời là trời đã tạo nữa, tức là thích đầy bằng nhau cái giường nữa, cái nhà nhạc cho ngồi. Khi mà ngồi xuống rồi thì cả cái cõi trời nó nhốn nháo lên, nóng quá thì không nổi. Tuy nhiên là hồi nào giờ là cái không khí nó mát lạnh, giống như là ngồi nó mới lạnh, nó lạnh đây nè. Sao tự nhiên bây giờ nóng như mùa hôi mùa kia, nó chảy ra đầm đìa, mà cũng là người ta tưởng là đại quả cái năm đại kiếp cái năm chưa thêm chịu không nổi. Thích Tề Bồ Nhân lúc đó mới hoảng sợ, bản thân ngài chịu không nổi. Ngài cũng thưa ngài Một Kỳ Liên, ngài có đem gì lên đeo vậy? Hồi nãy ngài chưa lên thì cõi trời con nó còn mát mẻ lắm, tại sao bây giờ ngài xuất hiện mà nóng dữ thế này? Tưởng chừng là cả cái cõi thiên của con nó cháy ra rồi. Thì ngài Một Kỳ Liên mới nói, tôi có đem một chút ngọn lửa chứ đi ngọt lên thôi. Nhưng mà không ngờ chư thiên các ông có phép thần thông như vậy, phước báo lớn như vậy, không chịu nổi cái miếng lửa này, thôi thì ta đem về. Thì ngài mới suy nghĩ, nếu như ta quăng cái ngọn lửa chút xíu này á xuống biển á, thì biển sẽ khô cạn ngay. Nếu như mà ta quăng cái ngọn lửa này vào cái quả địa cầu này thì quả địa cầu này sẽ bốc cháy rồi. Thôi đem về Ngọc Hoàng Cố Trụ, đem trở lại địa ngục, trả lại cái ngọn lửa địa ngục đó. Quý vị thấy là cái ngọn lửa địa ngục nó nóng như vậy đó, mà khi con người xúc đọa vào địa ngục, lửa bốc cháy chỉ sâu thấu, thấy không? Trong kinh Vu Lan Bộ, Vu Lan Đại Bồ Tát con cha mẹ đó, có nói câu nhớ không? Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt thao. Nó nóng như vậy, nhưng mà đâu phải chỉ đốt một vài giây hay một vài tiếng. Đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, chết rồi sống, sống rồi chết. Đó là cái quả báo địa ngục, chỉ nó sơ về cái lửa địa ngục thôi, còn những cái khác thì chưa nói. Thì quý vị biết cái ý nghĩa, cái công đức của cái kinh Vu Lan Bồ là cứu người thoát khỏi bị treo ngược. Quý vị thử coi, quý vị về chổng cái đầu xuống đất, đưa cái chân lên trời, gọi là trồng chuối á, coi thì nó mệt không, chịu được bao lâu, máu nó dồn xuống mặt, mặt đỏ kè, thậm chí cái người chịu được là sao, đứt mạch máu não luôn. Thở đi chút xíu là biết liền à, huống chi là cái người bị treo ngược dưới địa ngục, mà đời này qua kiếp nọ không những treo còn bị đánh đập, bị lửa đốt cháy nữa, thì cái sự đau đớn này biết chừng nào. Cho nên cái kinh Vu Lan Bồ mình cứu có ý nghĩa giáo dục cho chúng ta là cứu cái người bị hoạn nạn, đặc biệt là những người dưới địa ngục ngạ quỷ, thì mình cứu người ta thoát khổ thì mình sẽ được thoát khổ. Trong hiện tại hoặc tương lai này mình sẽ được thoát khổ, đây là luật nhân quả. Nhân quả, đó là cái ý nghĩa của kinh Vu Lan Bồ. Quý vị nhớ kỹ chưa? Tức là cái kinh này sẽ giúp cho chúng ta cứu người khổ nạn, cứu người ta hết khổ nạn thì mình sẽ được hết khổ nạn. À, đó là cái ý nghĩa, là cái công đức của việc trì tụng kinh Vu Lan Bồ là cái phần đầu. Từ vì trong kinh Phật có nói mà, ví dụ mình bố thí thì mình sẽ hết nghèo khổ, bố thí tài đó, bố thí pháp mình sẽ được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì mình sẽ được sức khỏe sống lâu. Đó, thấy không? Có nhân duyên đầy đủ là nó ra quả rõ ràng. Thì bây giờ mình cứu người thoát khổ nạn, đặc biệt là những cái nạn cũng như là thê thảm, nạn khủng khiếp nhất ở địa ngục ngạ quỷ, thì mình sẽ thoát được những cái nạn tai nạn hiểm nghèo ngay trong hiện đời này và về sau này. Đây là cái ý nghĩa, cái công đức của việc mình trì tụng kinh Vu Lan Bồ. Và tiếp theo cái phần thứ hai, đó là Phật thuyết Đại Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Kinh, mà dịch ra tiếng Việt mà là kinh báo đáp công ơn cha mẹ, đúng không? Thì khi mà ai cũng biết rằng, có lẽ quý vị nữ có con này rành hơn thì trắng khi mà người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày thì coi như là đau đớn cực khổ vô cùng, nhất là mấy vị mà đã có con rồi nè, hoặc là hiện đang mang thai. Thì quý vị, cái ý nghĩa của cái kinh này là sao? Cái kinh này nó chia làm 3 phần, nó có 3 cái nội dung. Kinh báo đáp công ơn cha mẹ có 3 cái nội dung. Thứ nhất là tại sao mình phải báo hiếu công ơn cha mẹ. Và cái nội dung thứ hai là nói lên cái công ơn công đức của cha mẹ, tức là cái thứ hai trả lời cho cái đầu. Và cái thứ nội dung thứ ba là phương pháp báo hiếu cho cha mẹ. Đó là cái nội dung của cái kinh, cái phần phần sau của kinh Vu Lan. Thì câu hỏi được đặt ra, tại sao mình phải báo hiếu công ơn cha mẹ? Thì trong kinh Đức Phật nói rất rõ, bởi vì ơn cha mẹ thì vô lượng vô biên, nhưng Ngài đưa ra 10 cái trọng ân mà bất cứ một người con nào, dù ở địa vị nào, đều phải biết và đều phải hết lòng đền đáp báo hiếu. Bây giờ mình không có thời gian nhiều để nói phân tích 10 cái trọng ân đó, mình chỉ nói sơ sơ một cái thôi ha, sơ sơ thôi. Ví dụ như cái ân mà nuôi dưỡng đi, cái ân mà sanh nhà mang thai á. Quý vị bây giờ quý vị không tin, thử về người nào mà chưa có nhất đường ân á, đường ân hay là những cái phụ nữ nào mà chưa có chồng á, về treo cái cục nào đó trước bụng nè, treo cái cục cả chừng 2-3 kg thôi, treo lủng lẳng cả chừng vài tiếng đồng hồ, thấy chịu nổi không? Mà cái cục đó đó mình có thể còn xoay sở được, huống như cái cục nó nằm ở trong bụng người mẹ thì đâu có xoay sở gì được đâu, phải không? Huống chi là mà người mẹ phải mang cái thai đó 9 tháng 10 ngày. Tôi coi như là khi mà cái thai nó hiền thì cũng đỡ đi, khi mà thai hành một cái ha, nó sao nó phải vùng đập quấu lung tung làm cho cha mẹ hãi hùng. Mà chưa kể có nhiều cái thai, nhất là những cái thai mà nó hành, người ta biết không, nó bắt bà mẹ phải ăn những cái món ăn kỳ cục đó quý vị. Thì chắc nghe nói nó bắt bà mẹ ăn ăn phân gà sát, rồi có khi ăn phân bò, có khi ăn phân trâu, có khi ăn dầu hắc, vậy mà người mẹ vẫn ăn. Mình nghe rất là kỳ cục, không hiểu cái nghiệp gì. Đây chính là đứa bé tới cái đời này. Trong kinh Phật nói, người mẹ có thai thì ngoài 4 cái ân quả, thứ nhất là đòi nợ nó tới, thứ hai trả nợ nó tới, thứ ba đền ân nó tới, thứ tư báo ân nó tới. 4 cái. Thì những cái đứa người mẹ nào mà mang thai mà nhẹ nhàng không quấy nhiễu thì đó là những đứa bé nó ngoan, thì có thể nó tới để nó đền ân hoặc là trả nợ. Còn những cái đứa bé mà tính là quậy phá, chẳng hạn như kiếp trước cái đứa đó là một võ sĩ quyền anh đấm bốc chẳng hạn, hay là một vị võ sĩ karate hả, nhập thai vô một cái thôi á là nó quýnh mẹ tối ngày, nó đá bên này, nó chặt bên kia, nó chém bên ngọn, là mẹ chịu không nổi. Có những lúc là như người mẹ ôm bụng lăn lộn vậy đó. Đó là nó tới để mà nó đòi nợ đó. Và khi mình nói sơ như vậy thôi, rồi mình nói thêm một cái ân cái ăn chẳng hạn như là ướt mẹ nằm khô ráo phần con đi ha. Bây giờ thì hiện đại rồi quý vị à, có những người ta chế ra những cái gì mà tả thì thấm ướt gì cho em bé đó, cho nên ngủ thoải mái, nó đè thoải mái. Còn ngày xưa không có vậy đâu. Ngày xưa rồi phần nghèo nữa ha, mẹ con nằm chỗ vậy đó, nhất là mùa đông lạnh lẽo nữa, con nó đè một cái rồi đâu có tả để thay đâu, sợ con thức giấc khóc, cho nên mẹ lăn qua nằm bên nước đái đó, nằm bên ướt, rồi cho con nằm bên khô, nằm miết gì tới sáng. Nhưng mà khổ nổi á, cái đứa bé đó nó biến thành một cái đồng hồ báo thức, coi như là không có định kỳ. Như bây giờ quý vị thử đi, vặn cái đồng hồ báo thức 3:30 dậy đi ha, vặn thử đi, tới 3:30 nó reng lên, mình sao mà reng sớm vậy, mất nhắm mất mở, cũng không muốn dậy. Ai mà nó reng miết khoảng vài tháng mới chịu nổi mới quen, mới dậy đúng giờ. Còn cái đứa bé này nó reng bất cứ lúc nào, ê, rồi đồng hồ reng 1 giờ cũng phải lột cồn bò dậy cho nó uống sữa, rồi 1:30 ê, nó lại reng lên lột cồn ngồi dậy thay tả cho nó, rồi 2 giờ nó tiếp tục ê lên, rồi phải lột cồn ngồi dậy để mà xoa dầu vì nó đau bụng. Và nó muốn reng lúc nào nó reng quý vị, cho nên có thể là suốt cả đêm mà mẹ thức giấc không ngủ được đó. Chỉ biết nhiêu thôi thì mình thấy cái ân đức của mẹ cha nó lớn như thế nào. Thật ra có một vị thầy nói với Thiện Chánh gì nè, khi mà quý thầy có lên giảng kinh thuyết pháp á, thì đối trước đại chúng á, đối với những người lớn tuổi á, quý vị đừng có phân tích cái công ơn cha mẹ ra làm gì, không khéo người ta kêu mình dạy đời. Vì sao? Vì chính họ là những người đã từng trải qua. Nhưng mà thưa quý vị, hãy nhớ lại cái câu nói của Đức Phật: trong chúng sanh tuy thiện phẩm 10 phần mê muội cả 10, không tường ơn trọng, đức dày song thân. Cho nên cho dù có những cái con đã lớn rồi, đã lập gia đình rồi, bất hiếu, giận hoàng bất hiếu, chứ đâu phải là lớn là có nhận thức hoàn toàn được đâu. Còn nếu mà nó có hiếu thảo thì một đứa bé nó cũng có lòng hiếu thảo đó quý vị ạ. Thì có một câu chuyện thế này, có cái cô Phật tử có ngồi cô kể, có nói mẹ anh, có nói thưa thầy, đứa con của con bây giờ nó bất hiếu rồi, hỏi sao vậy? Bây giờ nó gọi con bằng bà rồi, trước đây nó gọi con bằng mẹ, con ngọt lắm, hỏi sao vậy? Nó nói thầy, cô nói thầy biết không, nó yêu cái cô bé hàng xóm, mà cô bé này là đạo Chúa, gia đình nó bắt thằng này nhưng mà lấy nó phải bỏ đạo Phật theo đạo Chúa. Thì nhưng mà nhà con thì truyền thống cho Đức Phật hồi nào giờ rồi, cho nên khi con khuyên nó không được thì con mới nóng lòng quá, con mới ra đi qua gia đình của nhà ngán đó, con nói mà bên đó lại có những cái lời nói không tốt, con giận quá, con có những lời nói hơi nặng một chút thôi đối với gia đình và đối với đứa bé đó, đứa bé gái, đứa con gái đó. Thì đứa con gái đó nó mép đứa con trai của con. Đứa con trai của con nó về nó chửi con, nó kêu bà ác lắm, bà chia rẽ hạnh phúc của tôi, bà là mẹ mà sao bà ác quá. Rồi bà mẹ bà mới khóc xúc xúc thích, bà mới nói thầy, nó nói con ác lắm thầy, nếu như con ác đó thì nó đã chết từ lâu rồi, cái thân xác của nó đã vùi sâu trong 3 tấc đất rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Con phải ngồi con may từng cái chiếc áo, con may từ lúc ban ngày, con may tới 3 giờ sáng, một chiếc áo may chỉ có lấy 3.000 đồng tiền công thôi. Con ngủ được một ngày một đêm có 3 tiếng đồng hồ, 6 giờ con thức rồi, con thức con lại tìm con may, bởi vì nhà quá nghèo, chồng thì mất sớm, chỉ có một đứa con thôi. Chiếc áo của con mặc thì nó đã rách, sờn dai rách hết, con không dám để dành tiền mua một chiếc áo mới cho con, mà cố ráng cầm lớp của may như vậy để nuôi nó học. Tới cái ngày mà nó đậu đại học và nó ra trường đại học ngoại thương, bây giờ nó quay lại nó chửi con là con ác lắm, chỉ vì cái đứa con gái mới quen đó, người dân khác họ thêm lòng nhớ thương đó, mà nó chửi con, nó xài xẻ con như vậy đó. Mình thấy xót xa thiệt đó quý vị. Bây giờ sao người ta yêu nhau người ta quên hết hả? Cha mẹ người ta cũng quên. Sao cái tình cảm trai gái nó mãnh liệt quá ha? Ai nói cho biết tại sao không? Rồi thiện trắng chính mắt thấy tai nghe cái trường hợp này nữa. Cái cô con gái này ở dưới quê, bà mẹ già coi như là cũng ở dưới quê luôn, làm lạch ruộng, thì tới 60 mấy tuổi mà bà mẹ vẫn 2-3 giờ sáng dậy để mà đi ra đồng be bờ tát nước, tát cái gầu xào, gầu cái gầu ở huyện biết không, hai đầu hai người có hai sợi dây, mình cái đó thì chẳng có tát rồi, cực lắm, tát mà không cái ăn nhịp là mình nhào đầu xuống cái đìa đó, dạ, mà không ăn nhịp thì chút xíu là mệt liền. Thời gian chấm ra ngoại ngại cũng tát gào với bà ngoại nhiều lắm, tát vô ruộng nước ruộng lúa đó. Thì khi mà bác chồng lưng nuôi nó cho tới khi nó có chồng, nó lấy được cái người chồng là giám đốc, vì phó giám đốc ngoại thương, thì hai đứa bắt đầu xây tổ uyên ương. Do sự làm ăn chế thuốc nó giàu có lắm. Một hôm nó về nó thăm nhà thì bà nói cái lời gì đó cũng không phải là quá đáng, thì đứa con này mới quay lại chửi bà. Bà còn tệ hơn cái bà tám hàng xóm, thì cái bà tám hàng xóm đó là mệnh danh là cái bà rất xấu xa lắm. Bà đi so sánh bà mẹ của mình còn tệ hơn cái bà tám hàng xóm, và bà nói bây giờ tôi chỉ lo cho chồng con tôi thôi, tuyên bố trước mặt luôn, chính tay cái nghe luôn, tôi chỉ lo cho chồng con tôi thôi, chồng con là trên hết. Bà mẹ nghe bà khóc quá trời luôn. Lúc đó bà mẹ đã 65 tuổi rồi, rồi mỗi lần bà bệnh nặng ngặt nghèo nằm nhà thương, trăm thửa mười thì người con gái này mới tới thăm được một chút, rồi quăng chút tiền đó rồi vội vã đi. Tới nay người mẹ đó đã 86 tuổi vẫn còn cô đơn, và người con gái đó vẫn biệt tâm biệt nhà đó. Thì mình thấy tại sao cái người con đó đối xử với mẹ tàn nhẫn như vậy. Cho nên đừng nói rằng người lớn là hiểu hết đâu, đôi khi người lớn còn bạc bẽo hơn cả những người nhỏ nữa kìa. Tại vì họ có gia thất rồi, họ bắt đầu trở nên ích kỷ, trở nên gọi là thu quán về cho bản thân mình. Tại vì hãy nghĩ tới mẹ cha thì sợ, đôi có nhiều người sợ là phải chi của ra, phải hao tài tốn của, thậm chí có nhiều người cha mẹ nghèo lên đó sợ lắm, sợ phải cho phải tốn kém. Đó là mình nói sơ về cái sự bất hiếu của người con như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy có chuyện ngược đời, có một chuyện ngược đời nữa, đó là cha mẹ không thương con. Con này nghe có vẻ hơi giật gân phải không? Không tin nhưng mà có quý vị. Chắc cũng thấy luôn. Thường thường hồi kia chưa đi xuất gia đi học, đi lên Biên Hùng học thêm bằng đêm á, thường thường là 9:30 tối thì xe nó tới. Thì mình chứng kiến cái cảnh có hai vợ chồng trẻ ngồi ăn nhậu. Thì ngày nào mình cũng đi học thì ngày nào mình cũng thấy hết. Bắt ba đứa con nhỏ, đứa 8 tuổi, đứa 10 tuổi, đứa 7 tuổi đi bán vé số. Thì cái đứa một bữa nó đưa cái đứa út á, nó tới nó xìa 10 tờ vé số trước mặt mình, nói chú ơi chú mua giùm con đi. Nó nên nghĩ hoài, mình thì đâu có tiền, rồi một đêm mình ăn có bộ mì không à. Hồi đó ăn chay rồi, một đêm ăn được có bộ mì không, có 1000 bạc à, đâu dám ăn nhiều. Mà tiền đâu mà mua tới 20.000 tờ vé số. Mình từ chối hoài, nó tự nhiên nó òa, nó khóc. Trời, mình sợ quá trời, mình sợ không biết người ta nghĩ mình ăn hiếp cái đứa bé này nữa. Khi mình nói sao con khóc vậy, nó nói con mà không bán hết 10 tờ vé số này á là làm ba mẹ con đánh. Thì chẳng thấy vậy, cái đúng là trong túi còn 20.000 mua hết cho nó mừng lắm. Xong rồi chẳng biết lần dò tới cái chỗ mà bà con ở đó hỏi thăm sự tình, thì họ nói đúng là như vậy. Và mình thấy luôn hai vợ chồng đó ngồi ăn nhậu bên được mâm một cái cái chén mồi, còn bên này chai rượu đế. Rồi cái đứa bé kia, đứa con khác, nó bán không được, nó tới, nó nói sao đó, ông tát nó bốt, rồi ông tát nó chú nhủi xuống đường cũng vậy đó quý vị. Không hiểu, đúng là nhân quả đó. Cho nên đâu phải là người cha người mẹ nào cũng đẹp giống như bài thơ trong thơ diễn tả đâu. Sự thực đôi khi rất là phũ phàng, mà tại vì người ta phải tạm giấu đi. Có đó, còn nhiều trường hợp lắm, nhưng mà thôi, sắp tới giờ không dám kể nhiều đó. Bởi vì đó là mình nói ngắn gọn thôi chứ không nói dài nữa, phân ra thì hết giờ rồi. Đó là cái vì sao mình phải báo đáp công ơn cha mẹ, nói sao như vậy. Còn phương cách báo đáp như thế nào quý vị, trong kinh nói rất rõ phải không? Thứ nhất làm sao, con mua cho mẹ cái tiệm heo, chạy ra mua cái tiệm heo về cho mẹ. Một ngày mẹ đòi 25 ngày, thế là lấy 25 cái tiệm heo về cho mẹ ăn. Báo đáp mà, hiếu thảo mà. Một tiệm heo là chết một con heo nha quý vị. Hay là đưa tiền đây cho mẹ lấy người sòng coi, hay là đưa tiền đây cho mẹ chết bật mặt chữ coi, có hiếu như vậy đó hả? Thật ra có những trường hợp như vậy đó quý vị, đừng quý vị tưởng không có hả, có xảy ra đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình muốn báo đáp cảm ơn cha mẹ trước hết là sao, quý vị phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Đó là cái nền tảng đầu tiên cho việc báo đáp cảm ơn cha mẹ. Tiếp theo là làm gì, làm gì, làm gì quý vị? Cúng dường Tam Bảo sớm trưa cùng là tu phước, chẳng chừa món chi. Cứ nghĩa là phải biết bố thí, cúng dường, phóng sanh, ăn chay, làm chẳng chừa món chi, không chừa cái món phước nào hết, cái gì cũng làm hết. Như vậy cũng chưa chắc gì đã đền đáp được công ơn cha mẹ đó nghe quý vị, đúng không? Đó, ví có người xương nghiền ra mở, đêm trăm ngày dâng cúng mẹ cha, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đồng. Có nghĩa là bây giờ mình làm bất cứ một điều gì, hình tướng bên ngoài, dù là cõng mẹ cha suốt kiếp, thậm chí khoét cái ngàn cái lỗ trên người để châm dầu vô đốt cúng dường Phật, hay là mình chặt, mình chém, mình đâm vào thân mình, hay làm bất cứ điều gì cũng không phương đáp đời. Vì sao? Vì tất cả những việc làm đó đều là hình tướng bên ngoài, hình tướng bên ngoài quý vị. Chỉ có bằng cái tâm thanh tịnh, thọ trì tam quy, quy giữ gìn ngũ giới và nghe lời Phật dạy, tu tập và hướng dẫn mọi người cùng tu tập, bỏ ác làm lành, thì đó mới gọi là báo hiếu công ơn cha mẹ. Giống như quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy khi mà ngài báo hiếu cho cha mẹ như thế nào, quý vị biết không? Đức Phật Thích Ca báo hiếu cho cha mẹ như thế nào? Ngài 49 năm không vắng một ngày đi thuyết pháp độ sanh, chứ ngài không chạy về cha, về nhà đó mà dâng cúng thức ăn này thức ăn kia. Ngài đi khắp nơi để mà thuyết pháp độ sanh, giúp cho chúng sanh đều được giác ngộ. Bởi vì đó là cái chân hiếu, cái đại hiếu, bởi vì tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình đó. Rồi sau khi nhà mẹ của ngài là bà Ma Phu Nhân phát sinh lên cõi trời đã lập, ngài đến đó ngài tiếp tục thuyết cái địa tạng, quý vị nhớ không? Ngài thuyết pháp khai mở trí huệ cho mẹ của mình, bởi vì phát sinh lên cõi trời đau lợi vẫn còn luân hồi sanh tử. Ngài muốn thuyết cái bài kinh đó để cho người mẹ hiểu và những người cõi trời đó hiểu, để được tu tập giải thoát khỏi cái luân hồi sanh tử đó. Quý vị nhớ, Đức Phật độ cha độ mẹ đều là thuyết pháp độ sanh hết, chứ không phải dâng một món ăn nào cả, quý vị nhớ như vậy. Nhưng mà mình thì phải dâng này nghe, ngài Phật mình chưa có đủ bản lĩnh để mà thuyết pháp như ngài, thì cái căn bản đầu tiên mình phải vật chất trước rồi tinh thần theo. Chứ phải cha mẹ đó đó mà ngày nào cũng nói mẹ niệm Phật đi, mẹ chay đi, mẹ kia được hay để bà đói bà khổ là không được. Người ta nói nó thật với vực thực đạo là như vậy. Rồi còn khi mà cha Đức Tịnh Phạm Dương sắp chết đó, Đức Phật về thuyết một bài pháp làm cho ngài Tịnh Phạm đắc quả là quả thứ ba, tức là A Na Hàm. và ngài khuyên Đức Phật, ngài khuyên Đức Phật Thích Ca khuyên cha mình hãy niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì lập tức nhà vua Tịnh Phạn Vương hoan nghỉ niệm Phật. Khi mà ngài vừa trút hơi thở, lập tức thần thức của ngài phản sanh về Tây Phương liền. Quý vị nhớ không, Phật Thích Ca còn khuyên cha mình niệm Phật A Di Đà sanh Tây Phương, thì bây giờ quý vị phải bằng mọi giá, bằng mọi cách khuyên nhủ cha mẹ của mình phải niệm Phật A Di Đà phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Đó là tấm gương của Đức Phật đã cho chúng ta thấy như vậy. Mà bây giờ Đức Phật còn dạy mình muốn cứu ông bà cha mẹ thì sao? Cái thời đó đó, chờ tới ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà tự tứ. Tự tứ tức là sau 3 tháng an cư kiết hạ, các thầy ra hạ. Ra hạ thì cái thời đó là toàn là chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân, những vị như đạo hạnh cao siêu tu tập, thì cái phước đó lớn vô cùng vô tận, lớn lắm. Có sức lớn như vậy mới chuyển hóa được, mới hóa giải được cái nghiệp lực bị đọa với địa ngục ngạ quỷ. Còn cái phước nhỏ thì không thể nào chuyển hóa được. Quý vị, giống như lực sĩ mới khiêng được cái cục tạ 100 cân. Còn á, như mình em bé 5-6 tuổi thì làm sao khiêng được cục tạ 100 cân, đúng không? Cho nên phước mình cúng dường cho những cái bậc có đạo hạnh cao siêu như vậy, thì cái phước lớn mới có thể chuyển hóa được cái nghiệp lực của người thân mình. Nhưng mà ngày xưa cúng dường đã tăng khác bây giờ. Biết khác chỗ nào không? Khác chỗ nào? Ngày xưa cúng dường để tăng là bằng thức ăn, chứ không có vị thơm. Bây giờ mà lại chọn ngay ngày rằm tháng 7. Ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà Phật Đạo Quan Hệ 10 phương tăng hoặc đều hội tụ về đó. Đó. Còn bây giờ thì mình có điều kiện lúc nào mà làm lúc đấy. Có nhiều người như vậy, vì điều kiện hoàn cảnh không cúng dường được một ngày rằm thì vào những ngày khác trong tháng 7 cũng được. Nhưng mà bây giờ thì nó khác chút xíu là cúng dường thức ăn thì gọi là trai phạn, có phong bì nữa thì gọi là trai tăng. Không hiểu cái việc này nó xuất phát từ đâu, mình cũng chưa có hiểu rõ. Chính là lạ một điều như vậy. Thì quý vị biết vì sao mà cái lòng hiếu thảo của Bồ Kiền Liên động đến cõi trời như vậy luôn. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn tháo đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoài đạo bốn vị thiên vương, mà sao không cứu được mẹ? Người ta nói câu như nè: một người mà tu mà đắc đạo thì cửu nguyện thâm. Có bao giờ quý vị đọc kinh tới chỗ này mà thắc mắc không? Tại sao Bồ Kiền Liên đắc quả vị A-la-hán, quả vị thánh nhân, thầy của trời người, mà tại sao không cứu được mẹ của mình? Quý vị có khi nào thắc mắc gì không? Cái cứu á, nó có nhiều, nó có hai nguyên nhân quý vị. Một cái là cứu trực tiếp, một cái là cứu gián tiếp. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại: nếu như một Kiền Liên không đắc đạo, không có thiên nhãn, thì làm sao biết mẹ mình đang bị đọa dưới địa ngục, phải không? Làm sao mà quý vị thưa hỏi Đức Phật bày cho cái pháp mà cúng trai vào cái ngày tự tứ mà cúng trai tăng, đúng không? Nhờ ngày tu đắc đạo, ngày biết được mẹ đang đọa cảnh giới địa ngục, ngày mới vào ngày dùng ngày mà được Đức Phật dạy, ngày mới cúng làm theo lời của Phật dạy mới cứu được mẹ. Đó là cứu gián tiếp chứ đâu phải là không, đúng không? Mà với lại cái bài vấn đề này, bà gây ân oán với ta bảo mình phải nói từ ân oán, cho nên phải chính ta bảo mới cứu độ bà được. Đây là nhân duyên nhân quả. Còn một cái thế lực khác cứu không nổi. Đó là sự việc là như vậy. Thì quý vị có rõ về cái ý nghĩa cũng như cái công đức trì tụng cái kinh Vu Lan mà hàng đêm mình tụng chưa? Rõ rồi đúng không? Rõ chưa ta? Dạ. Thì thời gian cũng hết. Thì tính hát của quý vị nghe một câu dòng cổ mà hết giờ mất tiêu rồi. Xin quý vị, kính chúc quý vị một mùa Vu Lan tràn đầy niềm hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Còn đối với những ai mà mất mẹ còn cha, hoặc mất cha còn mẹ, hoặc là mất cả cha lẫn mẹ, thì cũng sẽ được tam bảo bảo vệ chở che, và quý vị sẽ tìm được hạnh phúc trong tam bảo. Bây giờ quý vị muốn nghe hát không? Cái hàng câu dụng cổ thôi, ngắn gọn.
Hoan nở đôi môi miệng.